Buổi giảng thứ hai của Pháp Bảo Đàn Kinh tại chùa Linh Sơn ở Jean Villepont, Paris, ngày 7 tháng 7 năm 2010. Đây là buổi giảng lần thứ hai, cho nên quý vị nào mà đi lần trước thì quý vị còn nhớ, nhưng mà hôm nay thấy có mấy vị mới. Hôm nay là vị nào mới tới nghe lần đầu thì giơ tay lên, có 1, 2, 3, 4, 5 vị. Xin thưa lại với quý vị đó là trong vòng 3 tuần đó, tôi sẽ giảng về kinh. Kinh là kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi học kinh đó, là chúng ta nên theo dõi thường xuyên. Nó không phải những buổi thuyết pháp như là Chủ nhật. Chủ nhật thì quý vị chỉ tới nghe buổi là đủ rồi. Nhưng mà trong kinh đó, thì nó diễn tiến, nó đi theo với nhau. Cho nên nếu được quý vị nên đi nghe cho nó đều để mình có thể hiểu những khúc sau. Kinh Pháp Bảo Đàn á là của Lục Tổ, thì trong kinh Pháp Bảo Đàn này nó tổng cộng có 10 phẩm hay gọi là 10 chương cũng được. Thì trong vòng 3 tuần lễ, tức là mỗi tuần tôi sẽ giảng 3 ngày, thì mỗi một ngày đó là coi như là sẽ giảng một chương, một phẩm. Thì hôm nay đặc biệt, hôm nay là cái phẩm Bát Nhã này nó rất là dài, thì có thể là sẽ giảng không hết, có thể lan sang ngày sau. Tại có những cái phẩm dài, có những phẩm ngắn, nhưng mà tôi tạm chia ra là cái trung bình là mỗi một buổi giảng là giảng một phẩm. Nếu mà phẩm ngắn thì giảng hai, còn nếu mà phẩm dài thì giảng một phẩm. Chắc sư cô Thanh Nghiêm phải qua bên này đấy vậy. Ngày hôm thứ hai thì quý vị chưa có mặt ở đây, thì ngày hôm thứ hai cũng không có gì quan trọng lắm. Đặc quan trọng nhất là hôm nay nó có những cái phẩm, vài phẩm, như hôm nay là phẩm Bát Nhã nè, rồi cái phẩm thứ tư là phẩm Định Tuệ, thứ năm là Tọa Thiền. Đó là coi như cái phẩm quan trọng của kinh này. Đặc biệt là hôm nay là cái phẩm tên là Bát Nhã. Nhắc sơ cho quý vị mới tới lần đầu, cái phẩm đầu tiên là Hành Do, tức là phẩm thứ nhất đó, là Lục Tổ kể lại câu chuyện cho đệ tử nghe, nói về những nguyên nhân hành trạng mà Lục Tổ được kế thừa Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ngài kể là coi như kể tự sự của mình, làm sao mà mình trở thành tổ thứ sáu đó. Thì hôm nay chúng ta đi tiếp luôn. Hôm nay là phẩm Bát Nhã. Kinh nó rất là dài, nhưng mà tôi chỉ lấy những cái phần chính thôi. Phẩm Bát Nhã đó thì ở đây là đệ tử ghi lại. Có một ngày có một vị tướng quân tên là Vi Sử Quân đến gặp tổ để mà thưa thỉnh. Thì quý vị biết hồi xưa đó, Đức Phật đi giảng đạo thì đa số chung quanh Đức Phật toàn là đệ tử của Ngài, tức là chung quanh là 1250 vị tỳ kheo, thì gần nhất là Ngài A Nan hoặc là Ngài Sa Lợi Phất. Mỗi lần đến đâu có cái chuyện gì đó thì các ngài đứng ra thưa hỏi, nhất là Ngài A Nan hoặc là Sa Lợi Phất, đa số là những ngày đó. Và cũng có nhiều khi các đệ tử khác như Ngài Tu Bồ Đề đó, là cái người đứng ra thưa hỏi Đức Phật trong kinh Kim Cang. Còn có những kinh Đại Thừa khác thì có những vị Đại Bồ Tát đứng lên thưa hỏi. Còn đây đó thì không còn Bồ Tát nữa, mà các Phật xa đời rồi, chỉ có những người thường tới. Thì khi Lục Tổ kế thừa xong thì mọi người đều biết Ngài là tổ thứ sáu, cho nên đa số thì có những cái vị sứ quân hay là tướng quân tới thưa hỏi. Thì hôm đó có vị tên là Vi Sử Quân tới. Mỗi lần như vậy đó thì Ngài đăng đàn. Thời xưa đó là có cái buổi, thay vì mình tụng kinh thì thường thường các tổ thời xưa là thượng đường thuyết pháp, tức là lên thuyết pháp đó. Trong này đó là vị Vi Sử Quân thưa thỉnh, thì lúc đó lục tổ khuyên tất cả mọi người nên tịnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó, nay tôi vì nói pháp Maha Bát Nhã Ba La Mật khiến cho các ông mỗi người được khai mở trí tuệ, nên trí tâm lắng nghe. Ngài nói là người đời đó chọn ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh, ví như nói ăn mà không có no, miệng chỉ nói không nhưng mà muôn kiếp không được thấy tánh, chọn không có ích gì hết. Đó, thì tôi lấy ra một câu chính như vậy. Ngài nói là ngài giảng về Bát Nhã, thì cái đoạn này thật ra ngài không có giảng về kinh tâm kinh Bát Nhã như là chúng ta thường tụng. Ngài chỉ nói một chút xíu thôi, tại vì chúng ta mỗi ngày chúng ta đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh, phải không? Quý vị biết Bát Nhã Tâm Kinh là rất là quan trọng, nhất là những người tu thiền như những đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ đó, là kinh chính tụng là Tâm Kinh Bát Nhã, và các thiền sư các trong các thiền viện khác cũng đa số đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh, và chúng ta cũng tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, phải không? Đó, thì lục tổ mới nói là người đời đó chọn ngày miệng tụng Bát Nhã nhưng không biết tự tánh, ví như nói ăn mà không có no, chọn không có ích, miệng tụng mà tâm chẳng hành. Người mê đi đâu cũng nói Bát Nhã, tụng lầu lầu Bát Nhã nhưng không có hành, tức là gì? Không biết trở về tự tánh chân không. Đụng cảnh thì tâm sinh phân biệt, phải trái ưa ghét vui buồn. Đó, chúng ta ngừng ở đây. Thì phẩm này là phẩm chính, ngài sẽ nói rõ nhiều. Thì trước hết là ngài nêu ra cái vấn đề, ngài coi như là ngài quở trách những người thường. Đa số đó là chúng ta tụng kinh rất là giỏi, tụng lầu lầu à, mà tụng kinh mà không có hiểu nghĩa kinh, mà không hiểu nghĩa kinh cho nên không có hành theo lời kinh được. Nhiều người tụng Bát Nhã sắc tức thì không, không tức thì sắc, rồi cũng không có hiểu được cái nghĩa không đó là cái gì. Nên cái chữ không đó trong nhà thiền nó thường nói là vào cửa không. Nhưng là Hòa Thượng Thanh Từ cũng lấy cái tên là thiền viện chân không là cái thiền viện đầu tiên. Nên cái chữ Bát Nhã nó tương ưng với lại chữ chân không. Và tổ đây nói là người đời mỗi ngày tụng Bát Nhã mà không có biết tự tánh, giống như mình đây mình chỉ nói là mỗi ngày tôi ăn ăn cơm mà không bao giờ no hết. Tại sao? Tại vì mình chỉ nói cái miệng thôi, mình đâu ăn, không ăn. Đó, tức là gì? Ở đây á, nó nói lên cái gì quý vị biết không? Nói cái tu đó, nó có hai cách tu. Một đó là tu tụng, hai đó là tu hành. Tu tụng với tu hành, mình nghe chữ tu hành thôi, mình không nghe chữ tu tụng, phải không? Tu tụng đó là mỗi ngày mình tụng thật là nhiều, tụng từ sáng đến tối, nhưng mà tụng mà không hiểu gì hết, đó là gọi là tu tụng. Có biết tu tụng không? Lấy ai biết tu tụng không? Sáng thời tụng công phu, buổi sáng lăng nghiêm thập chú vân vân, chiều thì thời Di Đà tịnh độ cầu siêu cầu an cầu môn. Có nhiều nơi đó là ngày chú dạ lục thời, ngày tụng 6 lần đó. Hồi xưa tôi tu với bên Tây Tạng đó, nhiều khi những cái buổi lễ đó ngày tụng 8 tiếng đồng hồ, giống đi làm rồi đó, tụng hồi hết hơi luôn. Tu theo lục tổ đó là không có tu tụng, ngày của cái việc tu tụng mà phải tu hành. Tu hành, hành tức là làm, tu hành tức là làm, tu là sửa, hành là làm. Mình đọc cái gì đó mới sửa tham sân si, thì trong ngày mình phải sửa tham sân si, cái đó gọi là tu hành. Còn nếu mà không có, mình nói mỗi ngày tôi đáng diệt trừ tham sân si, mỗi ngày tôi đáng diệt trừ tham sân si, cái đó là tu tụng, hiểu không? Là mình cũng đâu có tụng cái đó. Giờ ngày mới giảng thì Bát Nhã là gì? Ngài mà mới nói thế nào là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Đó, thì trong cái này ngài chỉ nói cái tựa thôi, không có đi vào sâu như cái kinh Bát Nhã chúng ta học. Thế nào là Bát Nhã Maha Bát Nhã Ba La Mật. Maha là lớn, là đại. Thì lớn ở đây đó là tâm lượng rộng lớn, ví như không, không có bờ mé, không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng. Đó, vân vân ngài nói chàng ở dưới không quấy, không thiện, không ác, không đầu, không đuôi, rồi vân vân. Đó. Thì Maha ở đây tức là lớn. Cái gì lớn? Cái chính nó là cái tâm của mình. Tâm mình rộng lớn như không, nó bao trùm tất cả pháp giới. Nếu quý vị học duy thức thì quý vị biết, hay quý vị thường nghe trong trong nhà thiền nói đó, là tam thiên đại thiên thế giới nằm trong một hạt cải. Tức là tâm này đó, chính cái tâm của mình đó, nó có thể tỏa ra rộng ra, nó bao trùm tất cả các cõi Phật, cả 3000 đại thiên thế giới. Và khi nó nhỏ, nó cũng có thể thu nhỏ lại trên một nhỏ như hạt cát hay là đầu hay kim thôi. Thấy lạ không? Tâm nó ghê rợn như vậy lắm. Nhưng mà mình không có biết nó là sao hết. Thường thường chúng ta chỉ biết tâm nó là sao. Nhiều lắm chúng ta biết tâm nó nằm trong này nè, thấy không? Tâm nằm trong đầu, phải vậy không? Khi mình chết tâm nó đi đâu? Đi ra khỏi cái đầu, đi chỗ khác, đi đầu thai. Thì hình tướng nó làm sao? Mình không biết. Thì nhà thiền nhất là thiền tông chủ trương tu làm sao? Tu đó là tìm cách trước hết là phải nhận ra chân tâm của mình, rồi sau đó đó nhận ra nó, rồi từ từ mới trở về với nó, sống với nó để mà hòa nhập với nó, trở thành một với cái chân tâm. Còn hiện nay chúng ta không có sống với chân tâm, chúng ta sống với lại cái vọng tâm mà gọi đó là tâm chúng sinh. Con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi cũng vì cái tâm, mà thành Phật cũng cái tâm. Khi tâm mê thì cái tâm đó nó biến thành chúng sinh, mà khi cái tâm đó nó giác ngộ đó thì cái tâm đó trở thành Phật. Còn cái cơ thể này đó, nó chỉ là cái áo của cái tâm thôi. Quý vị hiểu không? Giống như mình đây đó, mình quý vị có xe hơi phải không? Thì quý vị nhiều tiền, có phước thì quý vị đi xe đẹp. Rồi cái xe đó dù đẹp cách mấy nữa, đến ngày nó 10 năm, 20 năm, 30 năm nó hư, nó mòn, thì quý vị bỏ cái xe đó đi, lấy tiền đi mua xe khác. Lấy xe khác thì ai đi bỏ xe này đi vô xe khác lái? Ai? Là mình phải không? Đó. Thì chiếc xe đó là cái chỉ mình có đi vào, mình sử dụng nó thôi, mình lái đi đây đi đó thôi. Thì cũng vậy, cái thân này của chúng ta đây nó chỉ là cái áo như cái chiếc xe thôi. Như là trong kinh thời xưa này gọi là chiếc bè, nhưng mà thời nay thì tôi xài như chiếc áo vậy đó. Nó là cái áo. Nó cái áo này á, nó khoảng chừng 70-80 năm hay là nhiều lắm là 100 năm thì nó sẽ phải hư hoại. Thì nó là cái áo, vậy thì có người mặc không? Có ai mặc cái áo đó? Đúng rồi, tâm mặc cái áo đó. Khi mà cái áo này nó hư hoại này thì tâm nhả cái áo nó ra, rồi nó đi tìm một cái áo mới khác nó mặc vô. Nhưng mà con người chúng ta đây, chúng sinh không biết mình là cái tâm, tưởng mình là cái thân là cái áo này. Cho nên khi mà cái áo này nó mục, nó bệnh, nó già, nó sắp chết đó, thì hoảng sợ cố gắng bám víu vào cái thân này. Già bệnh như là thôi, như là con xe, như là sắp chết rồi mà không chịu chết, ráng thoi thóp. Rồi nhiều khi không chịu chết, tức là một số những người vô coma đó, tức là thân này coi như chết rồi, nhưng mà cái thần thức nó chưa chịu đi, chưa chịu rời khỏi. Nên thường thường những người coma đó là người nhà phải tới khai thị cho họ. Tại vì những người trong coma là họ đang mắc kẹt trong cái thân này, tức là coi như là họ phải đi rồi, cái áo này nó hư hết rồi, nhưng mà họ còn quyến luyến chưa có đi. Tới gần nhắc nhở họ, nói thôi giờ đừng có luyến tiếc cái thân này nữa. Thì nói xong như vậy đó, có nhiều người ta vẫn nghe được, ta hiểu được thì người ta sẽ bỏ đi, nhả ra đi đó. Rồi Maha là lớn. Maha tức là có nghĩa là lớn, là tiếng Phạn là Maha là lớn đó. Bát Nhã, Bát Nhã tiếng Phạn là Prajna hay là Panya tiếng Pali. Thì người Tàu Trung Hoa dịch là, dịch âm là Bát Nhã. không có dịch trí huệ. Tại vì cái trí huệ này đó, nó không có phải trí huệ thường đâu, nó là cái trí huệ mà siêu việt sinh tử trên các tổ đệ nguyên sư Bát Nhã đó, để cho người ta không có lầm lẫn cái trí huệ thường của thế gian. Thì Bát Nhã là trí huệ. Trí huệ gì? Con người chúng ta phải phân tách ra trí huệ. Trí huệ tức là trí hiểu biết. Con người có cái trí hiểu biết. Quý vị biết biết tính tiền không? Biết chứ? Biết cộng mà 1 euro với 2 euro là 5 euro ha? Đa số chúng ta ở đây không ai ngu hết á. Mà có nhiều người có bằng bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ vân vân. Thì những người đó đó, họ là những người trí thức, đúng không? Gọi là trí thức. Hay là có người có học thức, hay là có kiến thức. Nhưng mà khi mà trong đạo, khi mà xài đến chữ trí huệ đó, là chữ trí huệ này là lấy từ chữ Bát Nhã. Thì khi mà nói đến chữ trí huệ Bát Nhã đó, là phải nói đến cái chân không. Hay là nếu mà nói bình thường đó, là cái trí huệ đó nó phải khiến cho mình hiểu đạo để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cái đó mới gọi là trí huệ. Còn nếu mà cái trí thông minh như là biết xài ordinator, computer, biết mua bán, hoặc là biết làm affair, rồi biết mở tiệm, hay là biết mua bán nhà cửa, hay là biết chơi bên này là chơi bút, tức là chơi stock, biết mua bán thị trường chứng khoán, thì cái đó nó gọi là thế trí biện thông, tức là cái thông minh của con người ngoài đời, không có dính líu gì đến cái trí huệ hết á. Tại nó không có đưa con người ta tới sự giác ngộ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì Bát Nhã, đặc biệt trong kinh Bát Nhã đó, cái chữ Bát Nhã đó là loại trí tuệ. Mà trí tuệ đó gì? Trí tuệ đó phải biết được cái chân không. Chân không là gì? Đó. Chân không nó chính là thể của cái tâm của mình. Tí nữa mình sẽ trở về cái chữ không sau. Maha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, biết được chân không. Maha Bát Nhã, Ba La Mật. Chữ Ba La Mật đó là từ tiếng Phạn là Paramita, tiếng Tàu dịch là đáo bỉ ngạn, tức là đến được cái bờ bên kia. Bờ bên kia là cái gì? Thì đa số quý vị biết rồi, bờ bên kia là bờ giải thoát phải không? Hoặc là bờ Niết Bàn. Mà trong này đó Lục Tổ nói cái bờ bên kia là cái bờ lìa sinh diệt. Đó. Bờ bên này là sinh tử, hay là sinh diệt, sinh tử. Bờ bên kia là cái bờ không còn sinh tử nữa, không còn sinh diệt nữa. Thì làm sao biết không còn sinh diệt? Mình học nhiều hết cái quyển này đó, thật ra là ý của Lục Tổ đó. Quý vị chỉ học cái phẩm này thôi là sẽ biết được ý của Lục Tổ, cách tu của Lục Tổ luôn đó. Thì tất cả những phẩm sau là những phẩm đối đáp thôi. Vậy nhiều người lắm. Thì cái phẩm chót, phẩm mà tuyên chiếu với phó trúc đó, là quý vị sẽ thấy đệ tử của Lục Tổ hàng chàng na thưa, trí thường pháp đạt, rồi thần hội vân vân ra để đối đáp. Nhưng mà cái này là Lục Tổ nói trước cái phần chính. Sinh diệt là gì? Khi mình chấp cảnh thì sinh diệt khởi, mà lìa cảnh thì hết sinh diệt, gọi là đến bờ bên kia. Đó là sự định nghĩa của Lục Tổ. Muốn đến được bờ bên kia thì đừng chấp cảnh. Vì sao? Vì chấp cảnh thì sinh diệt khỏi, mà lìa cảnh thì hết sinh diệt. Mà lìa cảnh hết sinh diệt tức là đến được bờ bên kia. Đó là quý vị tu Ba La Mật. Quý vị hiểu chưa? Tu theo Lục Tổ rất là dễ. Ba La Mật là gì? Là đừng có dính vào cảnh. Người nghe thấy dễ ha? Đừng dính cảnh. Sao không dính cảnh đây? Mỗi ngày cô mấy cô phải vô làm bếp à, không dính cảnh này, không dính sao? Rồi giờ mình đi tiếp. Thì Lục Tổ nói Bát Nhã là trí tuệ biết được chân không, hay là biết được tánh không. Thì sau đó là ngài nói tiếp: này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không thì chấp không. Vì người nào chấp không mà để cái tâm không mà ngồi tọa thiền á, đó tức là chấp vô ký không. Cái sự giảng nghĩa của tánh không của lục tổ nó hơi khác, nó rất là đơn giản. Còn quý vị mà đọc những kinh sách mà của quý thầy nói về tánh không đó, thì nói không tức là do nhân duyên giả hợp mà có cái máy iPhone này hay là máy iPhone này. Cái này quý vị gọi là iPhone hả? Hay iPhone? iPhone hả? Chà sao anh? Bên này sao nói giống tiếng Mỹ quá, giờ nó ra cái iPad hay là iPad? iPad không mới dán bên kia đường kìa, xem mới thô kìa. Thấy iPad, thôi kệ, bên này thì bên Pháp mình đọc tiếng Tây đi. Thì thí dụ như cái máy iPhone này, thường thường quý thầy giảng á, tánh không là cái này do nhân duyên giả hợp mà có cao su nè, có thủy tinh nè, đó gỡ nó ra trong đó có mấy cái chip đầy đủ hết ở trong đó, vân vân. Vì nó do nhân duyên giả hợp cho nên nó không có thật, giả hợp mà không có thật. Thì thí dụ như là Hòa Thượng Nhất Hạnh nói là cái tờ giấy này nó là không. Tại sao? Tại vì thấy khi mà nhìn vào tờ giấy thì chúng ta thấy có cây, có người tiều phu, có mặt trời, có nước, có mưa, vân vân. Vì cái này nó là không cho nên nó có tất cả những cái kia. Tờ giấy này là không cho nên nó có trong đó, nó có mặt trăng, mặt trời, người tiều phu, người đốn củi, rồi tiều phu rồi phải có người nông phu nữa, tại nông phu mới đi cày cấy có gạo cho người tiều phu ăn, người tiều phu phải có thợ rèn mới rèn cho cái búa được. Đó, nhìn thấy trùng trùng điệp điệp. Đó, vì như vậy cho nên nó không có thực tánh. Rồi, đó là những cách giảng về tánh không. Đó, nhưng mà cái đó là tánh không giảng, nó là về duyên khởi cho nên gọi là tánh không. Tánh không giảng duyên khởi kiểu đó đó là thuộc về, nó đúng chứ không phải sai đâu, là thuộc về cái trường phái Trung Quán nương theo Tổ Long Thọ nói đó. Đó, vì các pháp do nhân duyên giả hợp nên cho nên ta gọi đó là không, không có tự tánh. Nhưng mà cái tánh không ở đây của lục tổ nói đó không phải dính nhiên, không dính nhiều mấy cái đó. Có nhiều người đó, đa số những người không học đạo đó, khi nó nghe nói Bát Nhã nói tánh không đó, tức là cái gì cũng là không hết, cái này là không, cái này là không, cái này là không, nói không có, thì người ta hiểu chữ không tức là không có. Đa số mà những người đời mà nghe chữ không đó, tại tiếng trong tiếng Việt Nam mình nói không là không có. Có hay không đó, hôm nay cô có ăn cơm không, nói không tức là nguyên ngày hôm nay không được ăn chén cơm nào vô bụng hết, không có, không có cơm. Đó, thì người ta nghĩa chữ không là như vậy, không có. Cho nên khi nghe lục tổ nói không đó, thì có nhiều người chấp là không, tức là không có gì hết. Cho nên khi ngồi thiền để cái tâm mình vô cái không, tức là không nghĩ gì hết, ráng ngồi nghĩa là kèm tâm không được nghĩ gì hết, nó nghĩ gì không cho nó nghĩ, đè nó đó. Thì Ngài gọi cái đó là chấp vô ký không. Vô ký, vô là không, ký là ghi chép, vô ký là không ghi chép, tức là ngồi không biết gì hết á. Ngồi thiền mà hồi ai nói gì mình không biết gì hết, giống như ngủ rồi. Vô ký tức là không có biết gì hết, không có ghi chép, không hay biết gì hết, gọi là vô ký. Mà ngồi thiền, có nhiều người tưởng tu tánh không ngồi thiền để mà ráng nhập định, để vô cái trạng thái không, để rồi không còn biết gì hết. Giống như là quý vị biết, khi trước khi Đức Phật thành đạo đó, trong lúc ngài còn làm thái tử bé bé đó, cái hôm mà gọi là lễ thượng điện đó, vua cha dẫn mọi người đi ra, rồi ngài thấy mấy con trâu bò đó, nó kéo cày đó, rồi nó cắt mấy con giun đất đứt ra, rồi chim muông bay xuống mổ mấy con chim đó. Ngài trông như là chán nản, lúc đó là ngài còn bé thôi, còn nhỏ thôi. Cái ngài đi tìm dưới gốc cây đó, ngồi cái ngài nhập định luôn à, có căn từ đời trước. Rồi về sau lúc mà ngài còn tu với lại bên ngoại đạo đó, ngài cũng nhập định đến nỗi mà sét đánh không nghe thấy, tức là nhập vô đại định thì sét đánh không nghe thấy. Thì những cái loại như vậy đó là đối với lục tổ đó là ngài không có chấp nhận. Tại sao? Tại tu vậy thì hay lắm, nhưng mà có giác ngộ không? Nó giác ngộ gì? Chứ là làm cho cái tâm nó tê liệt lại. Tê liệt giống chích một mũi thuốc mê là hết biết gì hết rồi, giờ giống như nhập định rồi, phải không? Đó. Thuốc nó tan hết rồi, tỉnh dậy thì chứng nào vẫn tật đó, không có thì không có gì thay đổi hết. Cái vấn đề tu thiền của lục tổ nó khác. Ngài có những người đệ tử mà ngồi thiền mà ráng tìm trong góc nào ngồi im ru, nó không muốn ai mà ồn ào đó, là ngày tới ngày lấy roi ngày quất, không cho ngồi. Đó. Nhiều người hiểu lầm ngồi thiền là tìm chỗ nào yên vắng vẻ để ngồi. Nên tu theo lục tổ là tinh thần của lục tổ không phải vậy. Ngài nói chớ nghe tôi nói không mà chấp không, nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa tức là vô chấp vô ký không. Đó. Chữ không của ngài nói ở đây đó thì phải hiểu là chân không. Mà chân không đó là gì? Là cái thể rỗng lặng sáng suốt của tâm, trong đó không còn những niệm tham sân si, chứ không phải là ngoan không. Xưa phải xài cái chữ ngoan không đó, tức là không trơ đó, không có gì hết. Mình cũng khó hiểu lắm mà. Đây tôi nói hai danh từ bằng tiếng Pháp với tiếng Anh để quý vị hiểu hơn. Chữ ngoan không đó tức là neo, lơ neo, tức là không có gì hết, hoàn toàn trong nó không có gì hết. Còn tiếng Anh nó gọi là nothingness, tức là nothing, không có gì hết. Đó. Khi mình ngồi thiền mà mình ráng giữ cho cái tâm không có gì hết trong đó trống trơn hết, thì cái đó là mình rơi vào cái vô ký không của ngài nói đó. Thì tu như vậy đó không có giác ngộ gì hết, rất là nguy hiểm. Đời sau nhiều khi tái sinh đó, lần đầu cứ ngơ ngơ ù cạc cạc, ai nói gì cũng hiểu hết, càng tu càng ngu. Nhiều người học mà học Bát Nhã, nhất là đa số những người mà học thiền nghe băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì nghe tới Bát Nhã thì nói là không, thì thường thường là Hòa Thượng Thanh Từ hay xài cái chữ là không thật hay không thật có. Cho nên những người đó học nghe riết rồi thường thường khi mà đụng chuyện ở cái này không có thật đâu, đừng có để tâm, đừng có buồn nữa, cái này không có thật, cái kia không có thật, lời mắng chửi là giả, không có thật đó. Mình có nói không có thật, quý vị hiểu không? Quý vị có nghe chứ không có thật không? Thì dụ như là quý vị tới tới chùa đi, rồi gặp người này người nọ, rồi người ta nói trái ý mình hay là mắng chửi mình, thì quý vị có buồn không? Buồn không? Thì những người học lại nói, người ta sẽ lấy cái chữ Bát Nhã là nói ồ đừng có buồn, lời nói không có thiệt đâu, giả đó. Quý vị nghe vậy quý vị còn buồn không? Nó giả nhưng mà tôi vẫn buồn, vậy thì sao? Hay là mình thương cha mẹ anh em, rồi cha mẹ anh em vợ chồng mình chết mất tiêu, mình tới đây cầu siêu xong rồi học kinh Bát Nhã nói ồ tất cả đều là không, nên ở vậy thì không, để cha mẹ vợ chồng anh em của mình là không, để thì mình nghe vậy xong mình về mình còn buồn không? Còn buồn không? Quý vị còn buồn không? Còn buồn chứ, phải không? Không, nếu mình nói ờ người đó không có thật, không có thật, tôi mới thấy ngày hôm qua người ta còn có thật, còn nói chuyện tôi hôm nay chết rồi, thì chết này là thiệt nè, ngày hôm qua người ta còn sống cũng là thiệt, hôm nay chết cũng là thiệt, tại sao nói không có thiệt? Vậy sao vậy? Thì đó là cái giáo lý đa số những người học Bát Nhã, nhất là thấm nhuần những giáo lý của Hòa Thượng Thanh Từ đã giảng, đó là Bát Nhã là tánh không, là phải quán chiếu làm sao để thấy sự vật không có thật, không có thật, như huyễn không có thật. Quý vị muốn quán chiếu làm sao? Ráng quán chiếu được cái đó đi, ráng nhồi vô trong đầu không có thật, không có thật. Những người học Bát Nhã mà nói không có thật, tất cả là giả, nhưng đụng chuyện á thì tâm dính mắc, ưa ghét buồn giận vẫn khởi ra. Tại sao? Tại vì chưa nhận ra được cái tự tánh của mình, chưa nhận ra cái bản tâm của mình, chưa nhận ra được cái tâm chân thật của mình, chưa nhận ra được nó, Cho nên chính vì vậy đó, dù mình nói không cách mấy nữa, mình vẫn đau khổ buồn phiền não như thường. Đó là cái lý do tại sao rất nhiều người học đạo, rất nhiều người tu đạo, tu lâu năm, học kinh điển rất là nhiều, giảng rất là hay nữa, hỏi kinh nào cũng biết hết, nhưng mà quý vị tới chửi cho chậm, hoặc là làm ta làm gì trái ý đấy, thì người ta khởi phiền não. Tại sao? Trong đạo nó nguy hiểm có hai cái, là có cái ý thức nó biết, nhưng mà mạt na thức nó chấp ngã, chưa trừ được nó. Cho nên khi mà phải nhận nó được chân tâm á, thì từ từ mạt na thức nó mới mòn. Mạt na thức là gì? Là cái tâm bên trong nó chấp cái ngã. Ý thức mình biết bát nhã là không, ý thức mình biết nghe quý thầy giảng là các pháp không có thiệt, cuộc đời như là một giấc mộng, như huyễn, như bọt, như điện chớp, mộng ảo, bào ảnh, vân vân. Ý thức này nó biết hết. Ý thức này tiếng Pháp gọi là conscience, tiếng Anh là consciousness, tức là ý thức là thức thứ sáu, nó biết hết. Nhưng mà mặt na thức nó không biết cái đó, mà na thức nó luôn luôn chấp ngã. Cho nên khi học đạo phải hiểu rõ cái tâm của mình mới trị được nó. Còn nếu không á, mình học vậy là mình vẫn đứng ở trên cạn thôi. Tôi lấy cái thí dụ cho quý vị. Quý vị biết là tham sân si mạng nghi là xấu không? Thì đi vào chùa, mình thấy ai để quên cái bóp, mở ra thấy cái bóp trong này có 500 euro, thì mình nói ồ, cái này có 500 euro, vậy thôi giờ mình tính sao? Thì trong tâm nó nói ệ, mình là Phật tử có thọ giới không ăn trộm ăn cắp, nhưng mà nói nếu mà khoảng 50 euro thì mình trả hết, mà 500 euro tính lại, rồi mình thôi giờ mình lấy 500 euro thôi, rồi mình đeo cái bóp mình đánh trả, ví dụ vậy. Nó giằng co như vậy đó quý vị. Mà lỡ mà nó nằm trong 5000 euro nữa thì nó giằng co hơn nữa, là đứng ì đó suốt ngày luôn không biết làm gì, ví dụ vậy. Thì lúc đó nó có sự giằng co của hai cái người ở trong tâm của vị. Một là nói mình là kẻ tu hành, là giữ giới, là vân vân, không nên ăn trộm ăn cắp, đúng không? Cái đó nó nói nó là ý thức nó nói, nó biết mình là thế này thế nọ. Nhưng mà tại sao cái gì nó không nghe? Mạt na thức là nó chấp ngã, nó có tham sân si đầy đủ, bản chất của nó là như vậy. Cho nên hai người nó giằng co với nhau. Quý vị có bao giờ bị giằng co không? Mình đi tu rồi mình phải ăn chay niệm Phật, mà tại sao đi ngang qua tăng phe nó sao thấy mùi sầu riêng hay là mùi phở ngon quá, táp lại, đậu lại, vô mua vài muối thôi. Cái này không sao, cái này đồ chay mà, mấy muối sầu riêng cũng đồ chay, không sao, táp lại, đúng không? Thì cái gì nó xúi mình ngừng lại? Nói chung là cái lòng tham, tham ăn. Nhưng mà ai tham ăn? Mình tham ăn hay là nó tham ăn? Nó tham ăn, không phải mình. Tôi về thưa thầy, hôm nay con biết một phạm giới mà nó cứ dục con, nó xúi con đi vô tăng phe, đi ngang qua tăng phe vô mua mấy muối sầu riêng, cho nên về làm trễ tụng kinh luôn. Thấy không? Cho nên mỗi lần mình bị cái gì đó thì mình đổ lỗi cho nó không à? Thì nó là cái cuồng, mình không biết nó là ai, mình nói Ma Vương, không ai xúi nó. Cái tâm tham sân si trong này nó thúc giục mình. Mà cái ông vua ý thức đó là hôn quân, không có đứng lại. Quý vị biết con vua ý thức là ông vua, quý vị học duy thức đó, ý thức là ông vua. Nhưng mà trong tâm của mình đó, nó có tới 20 tâm sở phiền não, là chỉ có 10 tâm thiện thôi. Tức là trong tâm của mình luôn luôn phe tà đó, nó đông lắm, nó tới 20 tên rồi, còn phe tránh nó có 10 tên rồi, cho nên luôn luôn nó thắng. Chỉ trừ khi nào ông vua ý thức là một vị gọi là minh quân đó, thì thấy đâu là phải, đâu là trái thì mới ngừng được. Chính vì vậy cho nên đa số chúng sinh đều rất đài hết. Vì trong người mình đã có 20 tên gọi là tên gian thần rồi, còn trung thần có 10 tên rồi, nên nguy hiểm lắm. Nên chính vì vậy cho nên mình phải làm gì? Cố gắng làm sao cho cái ý thức đó phải minh mẫn sáng suốt. Mà muốn được như vậy thì phải học đạo, chỉ còn cách vậy, phải học đạo. Nhưng bây giờ trở về vấn đề tu thiền, tu thiền ở đây đó, bát nhã của tục tổ đó là không dính líu gì đến phía đồ bên ngoài đó. Nó có hai hướng tu, một đó là hướng ra ngoài gọi là tướng tâm, hai đó là tánh tâm hướng vào trong. Cho nên cái bát nhã cũng vậy, khi nói tánh không đó thì hướng ra ngoài phân tách ở cái này là nhân duyên giả hợp, là giả là viễn vân vân, không có quyển sách này là có 400 trang là do 400 tờ giấy vân vân, cho nên là không. Còn tu theo thiền á, không những nếu bên này nó không có kệ nó, thì quay vô trở bên trong nè, làm sao mà nhận ra được cái chân tánh của mình, cái tánh chân không của tâm á, nhận ra được cái đó là coi như là mấu chốt đầu tiên. Lúc đó mới nói chuyện tu. Quý vị hiểu không? Cho nên cái không của lục tổ khác với không của đa số mà mình giảng theo kiểu Trung Quán đó, các pháp nhân duyên giả hợp, cho nên gọi là không có, mình không cần biết cái đó. Bát nhã là gì? Là trí huệ nhận ra được cái tánh chân không của tâm. Cho nên mình phải ngồi thiền, nhìn vào trong tâm của mình, nhận ra được cái tánh chân không đó, còn gọi là chân tâm hay là bổn tánh, nhận ra được cái đó thì coi như mình lúc đó mình có trí huệ bát nhã. Không cần phải phân tích cái ly này có hay không, nó là giả hay là thiệt hay là gì, không cần biết. Mình nói hay lắm mà, cái ly này giả, thế hột xoàn chị đeo lên tay giả hay thiệt? Này là thiệt, vậy chị cho tôi được không? Trời ơi, hột xoàn thiệt sao cho được? Vậy sao cái ly này giả thì mấy cái đồ khác này nói giả được, mà cái hột xoàn đeo trên tay của mình là thiệt, ai xin không dám cho, đúng không? Giờ quý thầy đây nè, mấy cô đây nè, mà có iPhone, iPhone này, cái này là không phải không? Đồ giả phải không? Giờ tí nữa tôi xin mỗi người cái này được không? Thầy nó giả nhưng mà hình như là mấy trăm euro cũng mắc lắm thầy. Những người tu mà học kinh hướng ngoại nhiều đó thì hay nói lý nhiều, mà khi đụng chuyện á, trong này không thấy gì hết, không biết gì, không thấy được cái chánh chân không đó, thì cái mặt na nó vẫn lộng hành. Tại vì sao? Mặt na nó thấy cái gì cũng có đó, và cái gì nó có thì nó liền làm gì? Nó tham, nó muốn chiếm hữu. Và khi nó chiếm không được đó, thì nó trở nên sân hận. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Kinh dài lắm, nhưng mà ở đây tôi lấy những điểm chính thôi. Kế tiếp ngài nói này thiện tri thức, câu này quan trọng: phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Đó, thường thường chúng ta hay nghe nói câu này đó, phiền não tức Bồ Đề đó, là câu này do lục tổ nói nè. Chứ kinh mà kinh điển Nguyên Thủy không có nói câu đó. Kinh điển của Nguyên Thủy tiểu thừa đó là phiền não là phiền não, phải đáng tu diệt trừ phiền não, không còn phiền não nữa thì mới chứng quả A-la-hán. A-la-hán là chứng được cái lậu tận thông, tức là không còn những phiền não ô nhiễm trong tâm nữa, thì lúc đó mới chứng quả A-la-hán và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là tư tưởng của Nguyên Thủy tiểu thừa. Nhưng mà tư tưởng của Đại Thừa, nhất là của Thiền Tông, lục tổ nói là phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Đó, quý vị nào thấy phiền não tức Bồ Đề, hay là phiền não tức là một phiền não? Cho nên khi mà quý vị học kinh này xong đó, là khi nào bị phiền não nhiều, quý vị mừng, nói trời hôm nay tôi có Bồ Đề nhiều lắm. Nhưng mà hình như Bồ Đề đó là Bồ Đề gì? Bồ Đề gai. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau mà ngộ tức là Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Thì cái cách này là cách ngay cả quý thầy cũng dịch ra rồi đó, nhưng mà vẫn giữ nguyên cái chữ tức. Tức là nên mình sẽ nói về phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Cái chữ tức là thì nghe thấy như vậy thì nó có không, đối với tôi thì không chính xác lắm, thì mình phải dịch ra, phải giảng ra thì mới hiểu. Phàm phu làm sao mà là Phật được, phiền não làm sao là Bồ Đề được? Cái chữ tức ở đây nếu mình không hiểu đó, mình nghĩ là cái chữ bằng đó. Theo toán học là bằng, nhưng mà nó không phải là chữ bằng. Nếu mà viết theo kiểu toán học đó, quý vị hiểu không? Phật egal chúng sinh, phiền não egal Bồ Đề. Viết chữ bằng này là không đúng đâu. Phải viết cái chữ mà mũi tên đó quý vị. Mũi tên á, quý vị hiểu ông toán á, cho ra như vậy thì đúng hơn. Nếu mà viết theo phương trình toán học đó, equation đó, equation đó, thì viết cái chữ chúng sinh, Phật, Phật, chúng sinh. Tại sao? Tại từ chúng sinh mà ra Phật đó, không phải là hai, vì là một cho nên mới xài chữ tức như vậy. Khi tai thái tử Tất Đạt Đa Siddhartha còn là phàm phu, và khi thái tử Tất Đạt Đa thành Phật thì đó là một hay là hai? Hai người khác nhau. Khi thái tử Tất Đạt Đa, thôi giờ khỏi, thái tử Tất Đạt Đa với Phật Thích Ca Mâu Ni đó, đó là một người hay hai người? Một người, thấy không? Một người, đúng rồi. Nhưng mà là hai, một mà là hai cũng phải hai tâm của mình chúng rồi, cũng cùng một tâm đó thôi. Cái đó là cái giáo lý bất nhị đó, tức là không phải hai nhưng mà cũng phải là một. Tại sao? Tại vì cái này nó chuyển thành cái kia đó, cái sự tức là như vậy đó. Cái này nó chuyển thành cái kia chứ không phải cái này thành cái kia liền, nó chuyển thành, tức là chuyển thành đó.